Vụ án tại thung lũng Bosco.
Một buổi sáng, khi tôi và nhà tôi đang ăn điểm tâm, thì cô tớ gái mang vào một điện tín. Anh có rảnh rỗi một vài ngày không? Tôi vừa nhận được điện từ miền Tây nước Anh về thảm kịch tại thung lũng Bosco. Sẽ rất vui nếu anh đến được. Khí hậu và cảnh vật thật tuyệt. Hãy rời Paddington vào chuyến xe lửa 11 giờ 15. Anh nghĩ sao? Nhà tôi hỏi. Anh thực tình không biết nói sao. Hiện nay anh có nhiều bệnh nhân. Ồ, ông bác sĩ láng giềng sẽ làm thay anh. Gần đây trông anh hơi xanh đấy. Sự đổi gió sẽ rất tốt. Và lại, bao giờ anh cũng quan tâm đến những vụ án của anh Sherlock Holmes mà. Đúng vậy. Nhưng nếu đi thì anh phải chuẩn bị khăn gói ngay vì chỉ còn nửa giờ. Chỉ mấy phút sau, tôi đã xách vali lên xe ngựa đi tới ga Paddington. Tại đó tôi thấy Holmes đang đi tới đi lui trên sân ga. Anh đến được là tốt lắm, Watson ạ. Tôi đi lấy vé nhé. Hai chúng tôi có riêng một chiếc xe. Holmes mang theo một đống nhật báo lớn. Anh lục lọi giữa cái đống báo này và đọc. Lâu lâu ngừng lại để ghi chú và suy ngẫm. Cho đến khi chúng tôi qua khỏi thành phố. Rồi bỗng nhiên, anh cuộn chúng thành một gói và tung nó lên cái giá để hành lý. Anh đã nghe gì về vụ án chưa? Chưa biết tí gì. Mấy hôm nay tôi không đụng tới một tờ báo. Báo chí tại London tường thuật không đầy đủ. Trong trường hợp này, người ta đưa ra một lời cáo buộc nghiêm trọng. Người con đã ám sát cha mình. Sao kỳ vậy? Người ta ước đoán như thế. Tôi sẽ không khẳng định một điều gì cho đến khi tôi đích thân xem xét kỹ nó. Người địa chủ giàu có nhất tại thung lũng Boscombe là ông Turner, xây dựng cơ nghiệp tại Australia và đã trở về quê cũ cách đây vài năm. Một trong những nông trại do ông ta làm chủ, nông trại Hunter, được giao cho ông Cathy thuê. Xưa kia, Cathy cũng đã từng ở Australia. Hai người quen nhau tại thuộc địa, nên khi về quê hương họ muốn sống gần nhau. Cathy có một đứa con trai 18 tuổi, Turner có một cô gái cùng tuổi, cả hai ông đều quá vợ. Hai cha con ông Cathy đều thích thể thao, nuôi hai người đầy tớ, một trai và một gái, còn Turner có nửa tá đầy tớ. Lúc 3 giờ chiều ngày thứ hai tuần trước, Cathy rời nông trại Hunter và đi xuống hồ Boscombe. Sáng hôm đó, ông đã đến hạt Ross với người đầy tớ của ông. Ông nói với người này rằng ông phải quay về nhà vì ông có một cái hẹn quan trọng vào lúc 3 giờ chiều. Từ cuộc hẹn ấy, ông không bao giờ trở về nữa. Khoảng cách từ nông trại Hunter đến hồ Boscombe là 1/4 dặm, và có hai người thấy ông ta khi ông ta đi qua vùng đất đó. Một người là một bà lão, người kia là Crowder, người gác rừng đang làm cho ông Turner. Cả hai nhân chứng khai rằng ông Cathy đi bộ một mình. Người gác rừng còn nói thêm là một vài phút sau khi họ nhìn thấy ông Cathy cha, thì ông Cathy con cũng đi theo lối đó, cặp dưới nách một cây súng ngắn. Người gác rừng tin chắc rằng lúc ấy người cha đang thực sự ở trong tầm mắt của người con, chàng trai đang đi theo cha. Sau khi hai cha con ông Cathy ra khỏi tầm mắt của người gác rừng, thì vẫn có người còn nhìn thấy họ. Một cô gái 14 tuổi, tên Moran, đang hái hoa tại một trong những khu rừng này. Cô bé kể rằng cô thấy cha con ông Cathy tại bìa sát bên hồ. Họ đang cãi nhau. Ông bố nói những lời rất nặng nề với con trai, và cô thấy người con đưa tay lên, dường như để đánh người cha. Cuộc xô xát quá dữ dội khiến cô sợ hãi bỏ chạy. Cô về đến nhà, chưa được mấy phút thì anh chàng Cathy con chạy đến căn nhà nghỉ, bảo rằng anh đã phát hiện ra tử thi của cha anh trong khu rừng gần đó. Anh ta hết sức hoảng hốt, nón cũng không, mà súng cũng không, bàn tay phải và tay áo thì có những vết máu còn mới. Đi theo anh ta, người ta thấy ông Cathy cha nằm duỗi ra bên cạnh hồ, cái đầu đã bị đánh liên tiếp bằng một thứ khí giới nặng và cùn. Thương tích có thể gây ra do cái báng súng của con trai ông ta được tìm thấy nằm trên cỏ cách tử thi một sải chân. Người thanh niên bị bắt. Tại cuộc thẩm vấn hôm thứ ba, chàng trai bị buộc tội cố sát và bị đưa ra tòa đại hình. Tôi chưa thấy trường hợp nào rõ ràng hơn. Nếu bao giờ có những chứng cứ gián tiếp chỏ vào một tội phạm, thì chính là trường hợp này đây, tôi nhận xét. Chứng cớ gián tiếp, Holmes trầm tư nói, có thể trỏ rất thẳng vào một sự thể, nhưng nếu ta di chuyển điểm nhìn một chút thì ta có thể thấy nó trỏ vào một sự thể hoàn toàn khác, cũng rõ ràng không kém. Nhưng phải thú nhận rằng tình hình cực kỳ chống lại chàng trai và có thể anh ta là thủ phạm. Tuy thế, có 7 người trong vùng đó tin rằng anh ta vô tội. Trong số đó có cô Turner, con gái người chủ đất vùng lân cận. Cô ta đã nhờ ông Letra làm sáng tỏ vụ này. Letra điên đầu để chuyển vụ này sang cho tôi. Các sự kiện đã quá rõ ràng, anh khó lòng gặt hái thêm được chút uy tín trong vụ này. Có thể chúng ta sẽ tình cờ gặp được một vài sự kiện hiển nhiên khác. Chúng có thể là không hiển nhiên đối với ông Letra. Lấy thí dụ gần nhất, tôi biết rõ rằng cửa sổ phòng ngủ của anh thì ở về phía bên phải. Thế nhưng tôi không hiểu là ông Letra có chú ý đến một sự kiện hiển nhiên như thế chăng? Anh không chủ quan đấy chứ? Bạn thân mến ạ, anh cạo râu vào buổi sáng, vào mùa này, bạn cạo dưới ánh nắng. Nhưng nếu nhìn xa hơn về phía bên trái của gương mặt anh, thì sẽ thấy khu vực ấy càng ít được cạo hơn, và đến quanh góc quai hàm thì chỉ được cạo qua quýt. Rõ ràng, lúc anh đứng cạo râu thì ở phía tay trái của anh bị thiếu ánh nắng mặt trời. Tôi lấy cái thí dụ vặt vãnh này để nói về sự quan sát và suy diễn. Nghề nghiệp của tôi nằm ở đó, và có thể nó sẽ hữu ích trong cuộc truy tầm sắp tới đây. Có 1-2 điểm nhỏ vừa được lóe lên trong một cuộc thẩm tra, chúng rất đáng được xem xét. Những điểm nào thế? Hình như việc bắt giữ chàng trai không diễn ra ngay, mà là sau khi anh ta trở về nông trại Hatter. Ngay khi viên thanh tra báo tin cho anh ta rằng anh ta bị bắt, thì anh ta nói rằng anh ta không ngạc nhiên khi nghe điều ấy. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Phát biểu này đã xua đi mọi dấu vết nghi ngờ còn lại nơi các ông bồi thẩm. Đó là một lời tự thú, tôi kêu lên. Không, đó là một lời phản đối, cho rằng mình vô tội. Xuất hiện trên chóp của một loạt biến cố có tính chất quy tội như thế, thì ít ra đó là những lời nói đáng ngờ. Ngược lại, đó là cái khe hở sáng sủa nhất mà tôi có thể thấy trong những đám mây mờ. Nếu anh ta đã có vẻ ngạc nhiên khi bị bắt, hoặc giả bộ tức giận, thì tôi đã xem đó là một điều rất đáng ngờ, bởi vì một phản ứng như thế không tự nhiên tí nào trong hoàn cảnh đó, nhưng lại là phương cách tốt nhất đối với một kẻ thực sự chủ mưu. Việc chấp nhận tình huống một cách chân thành cho thấy rõ hoặc anh ta vô tội, hoặc anh ta là một người cương quyết và có bản lĩnh tự kiềm chế. Còn về việc anh ta bảo rằng anh ta xứng đáng nhận phần thưởng đó, tức là bị bắt, thì cũng không có gì trái tự nhiên. Khi ta xét rằng cha anh ta đã chết vào chính cái ngày mà anh ta đã cãi cọ to tiếng, thậm chí còn đưa tay lên định đánh cha mình. Chi tiết này rất quan trọng. Sự ăn năn hối hận biểu lộ trong lời nói ấy, đối với tôi, là những dấu hiệu của một trí óc lành mạnh hơn là trí óc của một kẻ phạm tội. Tôi lắc đầu, nhiều người đã bị treo cổ vì một chứng cớ nhỏ hơn thế. Đúng thế, và nhiều người đã bị treo cổ oan ức. Chàng trai tự thuật những gì? Anh có thể đọc nó ở đây. Tôi ngồi vào một góc xe ngựa và đọc tờ báo. Tôi đến Bristol, lưu lại đó 3 hôm và mới về nhà sáng thứ hai vừa qua. Khi tôi về đến nhà, cha tôi đã đi. Người tớ gái báo cho tôi biết rằng ông đã đi xe đến Ross với người giữ ngựa. Nhưng một lát sau, tôi nghe có tiếng xe ngoài sân. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy ông xuống xe và hối hả đi ra khỏi sân. Tôi liền cầm súng và đi dạo về phía hồ Boscombe với dự định đi săn tại khu rừng nhiều thỏ ở phía bên kia. Trên đường đi, tôi thấy người gác rừng như ông ta đã tường thuật, nhưng ông ta đã nhầm khi nghĩ rằng tôi đang đi theo cha tôi. Tôi không hề biết cha tôi đang ở phía trước. Khi đến cách hồ khoảng 100 yard, tôi nghe một tiếng kêu "Koye" là tín hiệu thông thường giữa cha tôi và tôi. Tôi vội vã tiến về phía trước và thấy ông đang đứng bên hồ. Ông rất ngạc nhiên khi thấy tôi và sẵn giọng hỏi tôi đang làm gì ở đây. Tiếp theo đó là một cuộc tranh cãi dẫn đến những lời gay gắt và gần như ẩu đả. Thấy ông đang nổi trận lôi đình, tôi đi chợ về phía nông trại Hatter. Nhưng đi chưa quá 150 yard thì tôi nghe một tiếng kêu khủng khiếp ở phía sau. Tôi chạy ngược lại thì thấy cha tôi đang hấp hối, đầu bị thương nặng. Tôi thả khẩu súng xuống và ôm lấy ông. Nhưng ông đã tắt thở.